Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Tạp chí thể thao của SBS Radio và Xuân Ngọc xin được kính chào quý thính giả. Và như thường lệ, chúng ta trở lại với nhau trong các sự kiện thể thao nổi bật nhất tuần vừa qua. Và lúc này trên đường dây có bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, thưa quý thính giả, có lẽ một cái thông tin mà rất là nhiều người hâm mộ bóng đá Úc quan tâm trong tuần vừa qua, đó là con đường đến với World Cup 2018 và những cái điều mà chúng ta không mong muốn nhất, những cái điều mà khó khăn nhất cuối cùng thì lại đến với đội tuyển Úc của chúng ta. Cho dù đội tuyển Úc đã chơi rất là tốt, Socceroos của chúng ta đã giành chiến thắng 2-1 trước Thái Lan. Trong khi đó, cái điều mà người ta mong muốn đó là Nhật Bản thi đấu tốt để mà có một kết quả chiến thắng trước Ả Rập Saudi thì lại không thể xảy ra được. Và cuối cùng thì đội tuyển Úc của chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn, phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, vào cái trận đấu là trận đấu cuối cùng của vòng bảng thứ 3 tại khu vực châu Á thì như anh Ngọc nói, đội tuyển Úc của chúng ta chỉ giành chiến thắng sít sao 2-1 trước Thái Lan. Trong khi đó thì Ả Rập Saudi giành chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Nhật Bản và qua đó họ cũng giành nốt cái chiếc vé trực tiếp còn lại của bảng B. Điều đáng nói ở đây là đội tuyển Úc và đội tuyển Ả Rập Saudi thì đều bằng điểm nhau, thế nhưng mà đội tuyển Úc kém đội tuyển Ả Rập Saudi về hiệu số bàn thắng thua và chính vì thế mà đội tuyển Úc đứng ở vị trí thứ 3 và qua đó sẽ phải thi đấu để tranh vé vớt vào vòng loại World Cup. Trước khi nói về các cái đối thủ của đội tuyển Úc ở trong các cái trận đấu playoff, cái trận đấu tranh vé vớt thì tôi cũng muốn nói về cái trận đấu giữa Nhật Bản và Ả Rập Saudi. Thì được thi đấu trên sân nhà thì Ả Rập Saudi rất là quyết tâm. Thế nhưng điều đáng nói ở đây là đội tuyển Nhật Bản sau khi thi đấu căng mình với đội tuyển Úc thì cái đội hình mà họ thi đấu trong cái trận đấu cuối cùng gặp Ả Rập Xê Út thì không phải là cái đội hình mạnh nhất của họ. Tất nhiên họ vẫn có những cái cầu thủ rất là hay, nhưng điều đáng nói ở đây là những cái con bài mà thi đấu, mà những cái cầu thủ quan trọng mà thi đấu với trong đội tuyển Nhật Bản khi gặp đội tuyển Úc không có mặt, ví dụ như là Asano, cái tiền đạo mà ghi bàn thắng đầu tiên và có thể nói là tiền đạo rất là nguy hiểm. Trong khi đó thì Nhật Bản cho các cái lão tướng vào sân. Theo tôi nghĩ dù sao đi nữa thì Nhật Bản họ cũng không nhất thiết phải đá căng mình để giúp đội tuyển Úc, bởi vì đội tuyển Úc cũng dù sao cũng đi nữa cũng là một đối thủ trực tiếp của đội tuyển Nhật Bản có thể ở trong World Cup hoặc là ở trong các trận đấu khác. Còn về phần đội tuyển Úc thì với việc đứng ở vị trí thứ 3 thì đội tuyển Úc sẽ phải gặp đội tuyển đứng thứ 3 của bảng A, đó chính là đội tuyển Syria. Thì đội tuyển Syria cũng chỉ giành được chiếc vé vớt đứng ở vị trí thứ 3 khi mà họ có một bàn thắng rất là muộn màng ở phút thứ 93 trong cái trận đấu cuối cùng, và cái bàn thắng gỡ hòa 2-2 trong trận đấu cuối cùng đã giúp cho Syria giành được cái vị trí thứ 3 và qua đó sẽ thi đấu hai trận với đội tuyển Úc. Trận đấu đầu tiên sẽ được diễn ra trên sân trung lập bởi vì Syria là một nước đang diễn ra nội chiến, và trận đấu sân trung lập đó chính là Malaysia, và trận lượt về sẽ diễn ra trên sân của Úc.
Vâng, nếu mà nhìn qua thì chúng ta thấy rằng là Syria không phải là một đội tuyển bóng đá đủ xứng tầm để mà thi đấu được với đội tuyển Úc và có thể được có được một cái hy vọng nào đó trước đội tuyển Úc. Bởi vì là trong đội hình của họ thì các cầu thủ cũng gặp rất nhiều khó khăn khi mà tập luyện, cũng như là cũng không có được những các cái ngôi sao trong đội hình như các đội tuyển khác. Tuy nhiên trong bóng đá thì không ai biết được trái bóng tròn nó sẽ xoay về phía nào. Chúng ta nhìn xa đi một chút, tức là nếu như đội tuyển Úc vượt qua Syria, cái điều này là hoàn toàn có thể xảy ra, thì chúng ta cũng không phải là đã dễ dàng để mà đến được với World Cup, phải không thưa anh?
Vâng, trước hết là cái trận đấu với Syria thì như anh Ngọc nói, Syria là một đất nước gặp rất nhiều khó khăn vào thời điểm hiện tại, và bản thân các cầu thủ của họ trong đội tuyển quốc gia cũng phải rất là khó khăn trong cái quá trình tập luyện bởi vì một đất nước đang có nội chiến. Chính vì thế mà theo tôi nghĩ các cầu thủ Syria thi đấu với tinh thần rất là cao, quả cảm, bởi vì lúc này họ không thi đấu cho tương lai của mình nữa mà họ thi đấu vì màu cờ sắc áo, vì là món ăn tinh thần cho người dân Syria, và chính vì thế mà các cầu thủ của Syria sẽ thi đấu như không có gì để mất, và đội tuyển Úc sẽ phải rất là cẩn thận trong hai trận đấu playoff với Syria, mặc dù là đội tuyển Úc được đánh giá cao hơn. Còn nếu như đội tuyển Úc vượt qua được Syria trong hai trận đấu playoff thì vào tháng 11 đội tuyển Úc sẽ phải gặp một đối thủ nữa đến từ khu vực CONCACAF. Cái đội bóng mà sẽ thi đấu với đội tuyển Úc là đội bóng mà sẽ đứng thứ tư ở vòng loại World Cup ở khu vực CONCACAF. Vào thời điểm hiện tại thì chưa xác định rõ được đội tuyển nào sẽ là đứng ở vị trí thứ tư. Trong đó ba đội tuyển đều có khả năng giành chức vị trí thứ tư, đó là Mỹ, Honduras hoặc Panama. Thế nhưng khả năng cao là Mỹ hoặc Honduras sẽ giành vị trí thứ tư, và đội tuyển Úc sẽ phải thi đấu hành quân sang khu vực Bắc Mỹ rồi lại thi đấu một trận ở sân nhà trong vòng khoảng chưa đến một tuần. Thì đây có thể nói là những cái khó khăn rất là đáng kể. Thế nhưng nếu mà đội tuyển chúng ta muốn giành được một chiếc vé ở vòng World Cup 2018 thì những khó khăn này là những khó khăn mà chúng ta cần phải vượt qua.
Vâng, nếu mà như tôi là một người ở trong đội tuyển Úc thì tôi cũng không hề mong muốn gặp các đội tuyển bóng đá khác như thế nào để mà đi một con đường dài như thế. Chúng ta có thể nói là đi một vòng rất là dài để mà tới được với World Cup như vậy, trong khi mà cái con đường trực tiếp, chiếc vé trực tiếp thì chúng ta đã không giành được, và cũng chính vì bản thân thôi, ở trong những cái trận đấu mà đáng ra phải có kết quả tốt hơn thì chúng ta không thực hiện được. Còn nếu mà nói về thi đấu với một đội tuyển nào đó trong khu vực CONCACAF thì tôi nghĩ là hy vọng là chúng ta sẽ không gặp Mỹ, bởi vì theo tôi thì Mỹ là một cái đội tuyển mà rất là khó lường, khó đoán trước, mà đặc biệt là cái đội hình của họ thì tôi nghĩ là hoàn toàn có thể so sánh ngang tài ngang sức với cả đội tuyển Úc của chúng ta, và đó là một cái điều rất khó khăn nếu như chúng ta phải gặp Mỹ trong một trận playoff như thế để đến với World Cup. Tuy nhiên chúng ta vẫn dành những cái sự hy vọng cũng như là tình cảm tốt đẹp nhất để dành đến cho các cầu thủ của Socceroos, để chúng ta được chứng kiến màu áo vàng xanh tiếp tục xuất hiện trên sân đấu tại World Cup 2018 sắp tới đây. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng, và chúng ta đến với trái bóng tròn của giải Ngoại hạng Anh, những cái tâm điểm trong cái tuần vừa qua mà rất là nhiều người hâm mộ bóng đá ưa thích và theo dõi kỹ càng lắm. Xuân Ngọc thấy rằng là trong rất là nhiều trận đấu hay, bàn thắng thì rất là nhiều trong vòng đấu vừa qua, nhưng mà cái tâm điểm thì có lẽ là trận đấu giữa Manchester City và Liverpool, một trận đấu rất là hay. Cuối cùng thì Man City thể hiện được khả năng của mình. Trong khi đó thì MU thì có vẻ như là đã lép vế trong cái vòng đấu vừa qua, phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, cái trận đấu trong tâm điểm cuối tuần vừa qua ở giải Ngoại hạng Anh đó chính là trận đấu giữa Manchester City và Liverpool, hai ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch trong mùa giải năm nay. Bắt đầu trận đấu này thì có thể nói Liverpool thi đấu hay hơn trong khoảng 20 phút đầu tiên. Họ liên tục áp đảo, mặc dù là thi đấu trên sân khách. Thế nhưng rất là đáng tiếc là trong những cái cơ hội ngon ăn thì các cái tiền đạo của Liverpool, trong đó có Mohamed Salah, đã không thể dứt điểm được. Và điều ngược lại đã xảy ra khi mà Sergio Aguero cho một pha súng bóng từ một đường truyền của Kevin De Bruyne đã ghi bàn thắng mở tỷ số vào phút thứ 24. Và sau khi bị để thủng lưới thì Liverpool lại tiếp tục dồn lên để gỡ hòa. Thế nhưng điều đáng tiếc xảy ra khi ngôi sao sáng nhất của họ trong đội hình của họ trong trận đấu đó là Sadio Mane đã trong một pha va chạm với thủ môn của Manchester City là Ederson đã bị lãnh thẻ đỏ vào phút thứ 37. Và kể từ đó thì Liverpool hoàn toàn gục ngã. Manchester City đã ghi được thêm 4 bàn thắng với 2 vào công của tiền đạo người Brazil là Gabriel Jesus vào phút thứ 45 và phút thứ 53, và 2 bàn thắng do công của Leroy Sané, tiền đạo người Đức, vào phút thứ 77 và phút thứ 90. Và có thể nói đây là chiến thắng 5 sao rất là quý giá dành cho Manchester City khi mà họ đã giành được 10 điểm và cùng dẫn đầu với Manchester United. Còn về phần Liverpool thì đây là thất bại nặng nề nhất trong sự nghiệp huấn luyện viên của Jurgen Klopp kể từ khi về dẫn dắt Liverpool. Và có thể nói đây là một gáo nước lạnh dành cho Liverpool trên con đường mà họ muốn chinh phục cái chức vô địch của EPL, cái chức vô địch mà họ đã chưa giành được trong 20 năm trở lại đây. Còn về phần các cái đối thủ khác trong vòng đấu này thì Arsenal sau một cái trận đấu tức tưởi để thua Liverpool ở vòng đấu trước với tỷ số là 4-0 thì họ đã có một chiến thắng 3-0 trên sân nhà trước Bournemouth, đem lại niềm vui cho người hâm mộ Arsenal. Một đối thủ khác đó chính là Tottenham Hotspur đã giành chiến thắng 3-0 trên sân của Everton với 2 bàn thắng do công của tiền đạo Harry Kane. Thì Harry Kane mới 24 tuổi thôi nhưng anh đã ghi được 100 bàn thắng cho Tottenham, thì đây là một cái dấu mốc đáng nhớ cho Harry Kane. Một cái trận đấu khác của một ứng cử viên vô địch đó là Manchester United đã bị Stoke City cầm hòa với tỷ số là 2-2. Và trong trận đấu này thì ngôi sao tiền đạo của Manchester United là Romelu Lukaku cũng ghi được một bàn thắng, và anh cũng ở tuổi 24 như Harry Kane và cũng đã ghi được 100 bàn thắng ở cấp câu lạc bộ khi mà mới đạt đến 24 tuổi. Thì đây cũng là một dấu mốc đáng nhớ cho tiền đạo này. Một ông lớn khác đó chính là Chelsea cũng giành chiến thắng quan trọng 2-1 trên sân của Leicester City, và có thể nói trong vòng đấu này thì các ông lớn đều có những cái trận đấu tốt ngoại trừ Liverpool.
Vâng, có lẽ là chúng ta không thể nào không nhắc tới thành phố Manchester khi mà họ có hai đội bóng hàng đầu hiện nay. Và trong lúc này, mặc dù là Manchester United đã hòa Stoke City trong vòng đấu vừa qua với tỷ số 2 đều trên sân Britannia, nhưng họ vẫn đang chiếm giữ ngôi vị đầu tiên bằng điểm với Manchester City tại giải Ngoại hạng Anh. Và có một cái chi tiết mà có lẽ là nhiều người cũng khá là quan tâm, đó là sau cái trận đấu này thì chính huấn luyện viên Mourinho của Man U cũng có một cái hành động có thể nói là cũng không đẹp, nhưng mà người ta cũng chưa giải thích được, đến lúc này người ta vẫn chưa biết lý do thực sự nó là cái gì, khi mà ông Mourinho từ chối bắt tay huấn luyện viên của Stoke City là ông Hughes và thậm chí là còn bỏ ngang buổi họp báo sau trận đấu này nữa, và có những cái thái độ tỏ ra không hài lòng với cả Stoke City cũng như với đội bóng của mình sau cái trận hòa hai đều này. Và đến lúc này thì các báo chí thể thao đặc biệt như BBC cũng chưa thể tìm hiểu được ra là nguyên nhân tại sao lại có những chuyện như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy rằng là Manu đã bị chặn đứng trong vòng đấu vừa qua. Vâng, đó là diễn biến trên sân cỏ của giải Ngoại hạng Anh EPL. Chúng ta đến với môn thể thao mà có thể nói rằng là ngôi hậu của thể thao thế giới, đó là quần vợt với US Open. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là mọi cái sự suy đoán, mọi cái sự dự đoán nó đều khó khăn cả khi mà ở hạng mục nữ của giải US Open chúng đón chào một tân hậu mà khó ai có thể lường trước được, phải không thưa anh?
Vâng, cái tên đó đó chính là Sloane Stephens. Đây là cô gái 25 tuổi, người Mỹ, và cô giành chức vô địch danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Cái chiến công đáng kể của Sloane Stephens đáng nói ở đây, tức là cách đây 6 tuần thôi thì cô còn xếp ở vị trí 957 trong bảng xếp hạng các tay vợt nữ trên thế giới, và chỉ trong vòng 6 tuần và cô đã lấy lại phong độ rất là tốt, và trước khi bước vào giải Mỹ mở rộng thì cô được xếp ở hạt giống số 83 của giải, và cô đã giành một mạch các loạt chiến thắng, trong đó có chiến thắng trước Venus Williams ở vòng bán kết, và cuối cùng thì là cô giành chiến thắng trước người bạn thân của mình, đó chính là Madison Keys, tay vợt 24 tuổi cũng đến từ Mỹ, với tỷ số 6-3 và 6-0 để giành chức vô địch danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của cô. Thêm một điều đáng nói nữa, tức là Sloane Stephens mới chỉ trở lại sau 11 tháng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, và có thể nói khi mà cô trở lại thi đấu ở sau chấn thương dài hạn thì cô nghĩ rằng là cái việc mà chỉ được quay trở lại sân thi đấu thôi là điều đáng nói rồi, chứ cô không bao giờ nghĩ rằng mình có thể giành được một chức danh hiệu Grand Slam. Và cô có thể nói có một phong độ tuyệt vời khi mà trong 17 trận đấu vừa rồi thì cô đã giành được chiến thắng trong 15 trận, và cái kết quả này đã giúp cho cô giành được chức vô địch danh hiệu Grand Slam. Và cái điều đáng nói đây nữa, tức là ở vòng bán kết của giải Mỹ mở rộng ở nội dung đơn nữ trong mùa giải năm nay thì có bốn tay vợt người Mỹ, đó là Venus Williams, cựu binh, Coco Vandeweghe, Sloane Stephens và Madison Keys. Ba tay vợt còn lại đều là những tay vợt trẻ đang lên của Mỹ ở độ tuổi 24, 25, và có thể nói trước khi các trận đấu bán kết diễn ra thì người Mỹ đã biết rằng một trong những chức vô địch của giải Mỹ mở rộng chắc chắn sẽ nằm ở lại nước Mỹ, và không ai nghĩ rằng là chức vô địch đó sẽ nằm ở trong tay của Sloane. Mọi người đều nghĩ rằng hoặc là Venus Williams là cựu binh, hoặc là Madison Keys là tay vợt rất là tài năng, người có thể nói là sẽ là sự thay thế xứng đáng cho Venus Williams và Serena Williams. Thế nhưng điều bất ngờ đã xảy ra khi Sloane Stephens, một tay vợt một tên tuổi ít được biết đến trong thời gian trở lại đây vì chấn thương, lại giành được ngôi vô địch. Thì đây chính là, theo tôi nghĩ là một cái món ăn tinh thần rất là lớn cho Sloane Stephens sau cái thời gian trở lại chấn thương. Nhưng một điều đặc biệt nữa là đối với các cái tay vợt trẻ, và đối với các cái tay vợt trẻ của Australia như là Dasha Gavrilova, chúng ta nghĩ là các tay vợt trẻ có thấy rằng là nếu mà họ thực sự quyết tâm, nếu mà thực sự tập trung thì không điều gì có thể xảy ra, mọi bất ngờ đều có thể xảy ra, chỉ có điều đáng nói chỉ có điều là họ có cố hết mình hay không mà thôi.
Vâng, và cái điều may mắn hơn nữa và thích thú hơn nữa đó là chiếc cúp của US Open đã không phải đi tới một quốc gia nào khác mà ngay tại Mỹ, người con của quê hương Mỹ cũng đã giành được chiếc cúp này. Chúng ta xin chúc mừng Stephens, tân vô địch của US Open hạng mục nữ. Và ở hạng mục nam thì có vẻ như là chúng ta đã dự đoán khá là đúng, phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng? Khi mà Rafael Nadal cuối cùng thì anh cũng đã giành được chiếc cúp Grand Slam thứ hai trong mùa giải năm nay. và nó ngang bằng với Federer. Anh đánh giá như thế nào về cái chiến thắng của Rafael Nadal?
Vâng, theo tôi nghĩ thì đây là một chiến tích rất là đáng kể của Rafael Nadal, khi mà trong khoảng 3 năm trở lại đây thì anh thi đấu không được tốt vì chấn thương, rồi là mỗi lần ra sân khi mà còn chấn thương thì anh thi đấu không được như sức mình. Thế nhưng kể từ đầu năm nay, sau một thời gian nghỉ để chữa trị chấn thương hoàn toàn, thì Rafael Nadal đã có một mùa giải rất là thành công như Federer. Ở trong mùa giải năm nay, khi mà trước khi bước vào giải Mỹ mở rộng thì với việc mà Andy Murray rồi Djokovic rút lui khỏi giải đấu này thì Rafael Nadal đã được xếp là hạt giống số 1 của giải, và anh đã thể hiện được điều đó khi mà có những chiến thắng rất là tốt ở vòng bán kết trước thi đấu trước cái đối thủ mà đã hạ Federer, đó là Del Potro, thì anh không hề gặp một chút khó khăn nào khi mà loại tay vợt này. Rồi trong trận chung kết gặp tay vợt có thể nói là có những cú phát thần sầu, đó là Kevin Anderson của Nam Phi, thì anh cũng không gặp một chút khó khăn nào để hóa giải cái tay vợt này. Và bản thân Federer có nói rằng là nếu như Rafael Nadal thi đấu đúng phong độ của mình thì cú đánh phải tay, tức là cú đánh bạt phải của Rafael Nadal, là cú đánh thân sầu mà không ai có thể bắt được, bởi vì bóng đi rất là xoáy và nảy rất là cao. Có những lúc nó nảy, quả bóng của Rafael Nadal nảy cao tới 1,7 đến 2 mét, và đây chính là những cái khó khăn cho những đối thủ của Rafael Nadal. Và ở trong giải Mỹ lần này thì Rafael Nadal đã giữ được cái phong độ đó, và các cái đối thủ của anh thì dường như không thể đáp trả được những cái cú đánh phải tay của Rafael Nadal. Và với chức vô địch của giải Mỹ trong mùa giải năm nay, thì Rafael Nadal đã giành được hai danh hiệu Grand Slam trong mùa giải năm nay, là ở giải Pháp mở rộng và giải Mỹ mở rộng, san bằng với Roger Federer khi Federer giành được hai chức vô địch ở giải Úc mở rộng và giải Wimbledon. Và vào thời điểm này thì Rafael Nadal đã giành được danh hiệu Grand Slam thứ 16 trong sự nghiệp của mình, và chỉ còn kém Federer 3 danh hiệu Grand Slam mà thôi. Hy vọng rằng chúng ta còn được xem một cuộc hội ngộ nào đó giữa Federer và Nadal.
Vâng, đến lúc này thì tôi cũng đang rất chờ mong cái cuộc hội ngộ đó đây, và chắc là quý thính giả cũng đang rất là thích thú khi mà chứng kiến được Rafael Nadal, một huyền thoại trên sân đất nền một thời, và nay thì anh vẫn tỏa sáng trở lại không thua gì Federer trong mùa giải năm nay, một mùa giải có thể sẽ đi vào lịch sử của môn quần vợt trong nhiều năm nữa. Hy vọng rằng là cái cuộc hội ngộ này nó cũng sẽ không quá xa vời nữa, phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Đầu năm nay khi mà giải Úc mở rộng diễn ra thì không ai nghĩ Federer và Nadal lại có phong độ tốt đến như vậy, và chúng ta có chứng kiến được một trận chung kết có thể nói là tuyệt vời ở giải Úc mở rộng giữa Federer và Nadal. Nhưng điều đáng nói ở đây là trong cái sự nghiệp lẫy lừng của cả hai tay vợt này thì họ chưa từng một lần nào gặp nhau ở giải Mỹ mở rộng, và mỗi một lần Federer vô địch thì đều không có Nadal, hoặc mỗi lần Nadal vô địch thì đều không trên con đường giành đến chức vô địch của Nadal để đều không có Federer. Chúng ta hy vọng rằng hai tay vợt này tiếp tục thi đấu xuất sắc như mùa giải năm nay, và chúng ta hy vọng rằng mùa giải năm sau, khi mà giải Mỹ mở rộng diễn ra, chúng ta sẽ có một cuộc hội ngộ giữa Federer và Nadal, và nếu hai tay vợt này gặp nhau trong trận chung kết Mỹ mở rộng trong mùa giải năm sau thì đây là một điều thực sự là tuyệt vời.
Vâng, và đó cũng là cái sự viên mãn cho sự nghiệp của hai vận động viên hàng đầu thế giới này. Và tới đây thì tạp chí thể thao của SBS cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi, và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chương trình.
Vâng, xin cảm ơn anh Xuân Ngọc, và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.